Vì vậy, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có cái câu sau mỗi cái hội là thế giới trong mười phương thảy đồng thuyết này. Ví dụ như thế này, mình nói chuyện với nhau, mình kể một cái chuyện gì đó. Mình kể xong cái mình nói là cái điều này nghe không phải có mình em thấy đâu, cả ni đường người ta đều thấy đó. Mình hay nói vậy không? Nói cái câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là ai cũng thấy giống tôi cả, cái điều tôi nói là sự thật. À, thì ở đây cũng vậy, không tất cả thế giới trong mười phương cũng đồng một thuyết này. Đây là chân lý. Thì Kinh Phật là như vậy đó, nó có được một cái sự chính xác gần như tuyệt đối như vậy. Và bây giờ người ta mới gạn, còn cái lời biên tập các cái thiền gia thì phần nhiều là tùy hỏi gạn lại, vừa lập vừa phá, không mối manh, không thủy chung, đâu được gọi là tóm lược Phật giáo. Quý vị có hiểu cái ý của người hỏi không? Thế nào gọi là tùy hỏi gạn lại? Là các cái thiền sư á có hay dài dòng không? À, các ngài không có dài dòng, mà các ngài ai tới hỏi, các ngài là theo cái câu hỏi mà gạn trở lại. Ví dụ như có một vị tăng tới hỏi hòa thượng Thạch Đầu, bạch hòa thượng, thế nào là giải thoát? Sư hỏi, ai trói buộc ngươi? Ông này hỏi tiếp, dạ vậy thì thế nào là tịnh độ? Cái gì làm nhơ ngươi? Vậy thì bạch thầy, thế nào là niết bàn? Ai đem sanh tử cho ngươi? Vậy thì hết hỏi chưa? Phải không? Tức là cứ tùy câu hỏi mà gạn trở lại. Vừa lập vừa phá. Khi thiền sư Quang Dũng đến tham vấn ngài Ngưỡng Sơn, ngài Ngưỡng Sơn hỏi, ông đến đây làm gì? Quang Dũng trả lời là con đến lễ kính hòa thượng. Ngài Ngưỡng Sơn hỏi, lại thấy hòa thượng chăng? Dạ, thấy. Như vậy là vừa lập đó, phải không? Thấy đến đây làm gì? Đến để lễ kính hòa thượng. Lại thấy hòa thượng chăng? Dạ thấy. Như vậy là lập. Lập có nghĩa là dựng cái vấn đề này lên. Thì hòa thượng nói liền, hòa thượng sao giống con lừa này? Vừa lập xong là phá là ngay. Và bạch hòa thượng, con thấy hòa thượng cũng chẳng giống Phật. Và ngài gạn lại liền, nếu mà không giống Phật thì giống cái gì? À, quý vị mới thấy là quý người ta rất là nhanh, lập phá hỏi gạn ngay đó. Nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Và thiền sư Quang Dũng trả lời, nếu mà có chỗ giống thì cùng lừa đâu khác. Quý vị thấy rất là chết nhoáng, phải không? Trả lời liền, nếu mà giống thì đâu có khác, cùng lừa đâu khác. Và ngài Ngưỡng Sơn mới khen là phàm thánh cả hai đều mất, tình hết thể lộ. Thì người xưa là như vậy, chặt cái đường đi của ý thức. Hỏi cái gì cũng hỏi, có nghĩa là lòng vòng trên cái ý thức. Cho nên gạn, ví dụ hỏi giải thoát, mà nếu mà mình giải thích thêm có nghĩa là nối thêm cái tình tưởng. Cho nên hỏi ngược, ai trói buộc? Thì nhờ cái câu hỏi ngược này, người đó khựng lại. Và khi khựng lại mà không biết, tại vì mình thắc mắc, mình không hiểu, mình mới đi hỏi. Bây giờ hỏi ngược lại càng không hiểu thêm. Cái chỗ không hiểu này bật suy nghĩ. À, thì đó là cái lối của nhà thiền. Và sở dĩ phải vừa lập liền phá là quý vị biết vì sao không? Lập thì cứ để cho người đó nương theo, tại sao lại phá liền? Ai biết vì sao? Đối với Minh Sơn, vì sao vừa lập lại liền phá? Không biết. Quý cô có ai biết? Cô vệ viện. À, có phải vì phá chấp không? Quý vị có đồng ý không? Mà chị ngồi xuống. Cái tâm mình á, nó hay chấp ghê lắm. Mà nó dính. Nói cái gì là nó dính cái đó à. Ví dụ như khi người ta chỉ, dùng một ví dụ để chỉ, là người ta muốn nói cái ví dụ đó, hay là người ta muốn chỉ cái chuyện xa kia, phải không? Ví dụ như ngón tay chỉ mặt trăng, là người ta muốn chỉ cái mặt trăng, hay là người ta muốn cho mình thấy cái ngón tay? À, nhưng mà đa số người ta lại cứ nhìn chăm chăm cái ngón tay, tưởng rằng đó là mặt trăng. Như vậy, cho nên không có thể bao giờ nhìn ra được. Và dẫu như nếu mà có nương cái ví dụ mà hiểu rồi đi nữa, thì quý vị có biết không, là nếu mà mình cứ bám cái hiểu sau đó, mà khi mình bám như vậy thì cái tâm của mình nó có bị ngại không? Phải không? Thường thường nó là rỗng rang thì tốt, và nó có một cái gì trong đó, dù đó là quý là đúng, nhưng mà cứ kẹt trong một cái chỗ, dù là chỗ đúng, nó cũng là bị ngại. Cho nên phải phá ngay, vừa hiểu mà chấp cái hiểu của mình, là cái hiểu đó nguyên không lỗi, bây giờ trở thành ngại, cho nên là lỗi, phải phá đi. Nhà thiền gọi là cọc cột lừa. Cái con lừa nó bị cột vô trong cái cọc, nó không đi đâu được cả. Cái tâm bị cái sở chứng, sở đắc, sở tri nó cột, thì nó sẽ không có thể đi xa hơn. Và vì vậy, cho nên nhà thiền, cái lời của thiền sư không có mối manh, không có thấy thủy chung, tại vì chỉ là nhổ đinh tháo chốt, tùy cái chỗ kẹt mà gỡ, chứ không có một pháp cố định nào cả. Và như vậy, người hỏi mới nói là không có thể tóm lược được Phật giáo, là vì rằng Phật giáo thì có hệ thống, có gốc ngọn đầu lui. Còn đây mình chỉ thẳng nói ngang như vậy làm sao tóm lược được? Đó là ý của câu hỏi. Ngài đáp, Phật ra đời lập giáo cùng thiền sư tùy xứ độ người. Sự thể mỗi bên có khác. Phật dạy thì muôn đời lấy làm bằng cứ, lý phải hiển bày. Thiền sư dạy chính tại nhất thời, độ thoát, ý ở huyền đạo. Huyền đạo ắt phải quên lời, nên nói ra không lưu dấu vết. Dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm, tức là tính giải tu chứng, không làm mà tự nhiên thành tựu. Kinh luật luận sớ không học tập mà tự nhiên thầm thông. Không biết đọc qua như vậy, quý vị có thấy Ngài trả lời hay không? Hay là đọc nhanh quá thành ra không có thấy hết? Chứ thật ra đây là một câu hỏi rất là hay. Nó phá cái ý gạn hồi nãy. Đức Phật ra đời lập giáo với là thiền sư tùy xứ độ người, thì hai bên có khác. Có khác thật, là vì lời Phật dạy làm bằng cứ cho muôn đời sau. Cho nên cái lý nó phải hiển bày, phải vững chắc. Thành ra mình mới thấy là Phật nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm. Mà ngày nay Phật giáo trên thế giới mất dấu vết hay là vẫn còn thịnh hành? Phải không? Và chúng ta hôm nay có còn được cứu độ bởi lời Phật không? Vẫn còn, phải không? Như vậy mới thấy cái giá trị lâu xa của Pháp Phật. Vì vậy, đó là những cái lời dạy cho muôn đời, thì cái lý nó phải hiển bày và phải đủ 8 cái điều kia. Là như vậy, nó tròn đủ không thiếu, làm nền tảng. Còn thiền sư thì lại có khác, là nhất thời độ thoát, ý ở huyền đạo. Là ngay trong một lúc độ người, có nghĩa là kẹt đâu thì gỡ đó, nhắm ngay nơi cái chỗ lầm chấp mà phá, gọi là nhổ đinh tháo chốt. Ví dụ như là khi tới nói một câu mà thấy là người đó đang kẹt ở danh tướng thì đập ngay danh tướng, thấy người đó đang kẹt ở cái chuyện tu mà có dính ở cái tâm tu thì kẹt, thì đập ngay cái tâm tu. Như vậy là kẹt đâu thì phá tại đó thôi. Và ý ở huyền đạo, huyền đạo là cái chỗ sâu màu, chỗ không lời. Ở đây là chỉ cho cái bản thể thanh tịnh của mỗi một người, gọi là mặt mũi xưa nay đó. Thì ý của thiền sư là không nói gì nhiều, tất cả chỉ quy về một nguồn tâm. Cho nên không cần gì, chỉ trở về lại nguồn tâm. Mà tại sao lại không nói đủ ngọn, đủ gốc như Phật dạy, mà lại chỉ có chỉ nói cái gốc tâm thôi? Là vì